tăng lên thanh tịnh, lắng nghe cư sĩ của hướng dẫn tiếp hộ niệm trước lúc năm chung, xin kính mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điểm quan trọng để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về nhân duyên. Nhân duyên chính là trong đời này ta gặp được cầu A Di Đà Phật, niệm được cầu A Di Đà Phật và phát lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong đó phương pháp hộ niệm là cái mốc điểm then chốt cụ thể để giúp cho chúng ta thực hiện cuộc hành trình đi về tới Tây Phương. Khi đi hộ niệm, xin chư vị phải nhớ cho những điểm. Trong những ngày qua chúng ta nhắc đến là chí thành, chí kính, khiêm cung để cầu nguyện A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. Trong lúc đi hộ niệm, thường thường chúng ta phải cố gắng đoàn kết, bảo vệ, che chở cho nhau, cố gắng gìn giữ cái khung cảnh hộ niệm càng trang nghiêm càng tốt. Nói theo thế gian pháp, người ta gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thì thiên thời có thể mình ví như A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. Muốn A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ, xin nhớ là chúng ta phải chân thành, phải cung kính, niệm Phật phải niệm đều, không nên tỏ ra giận dữ, tức bực hay là nhiều khi khó chịu vì một chút sơ hở nào của bạn đồng tu trong lúc hộ niệm. Có như vậy chúng ta mới gìn giữ được công đức và cái lòng thành chúng ta mới cảm ứng được với A Di Đà Phật, chư đại thánh chúng, chư Bồ Tát và chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho chúng ta. Địa lợi có thể mình ví như cái niệm Phật đường, đạo tràng, ngôi chùa. Thường thường ở nước ngoài thì chúng ta chỉ lập một cái niệm Phật đường, cùng nhau tu tập, kết đoàn với nhau để mà vững vàng. Có những bạn đồng tu sát bên cạnh hộ niệm cho chúng ta là được. Tuy nhiên nếu các tự viện, các chùa mà đồng thuận, mình cũng sẵn sàng đi đến giúp cho chư vị ở đó phương pháp hộ niệm, hoặc là có thể kết hợp với chư tăng ni, chư Phật tử trong các chùa hộ niệm rất là tốt. Muốn làm được như vậy thì chúng ta phải kính trọng họ. Chúng ta không được quyền bỏ rơi một người nào hết. Điểm quan trọng là những người ở trong nước thì cái vấn đề mà kết hợp với các tự viện, các chùa rất là quan trọng. Vì mỗi một quốc gia có một cái luật lệ riêng. Ngay ở Việt Nam chúng ta thường thường là cái quy định ở đó không cho phép mình tự lập ra một nhóm rồi từ cách đoàn với nhau để mà làm đạo. Thì chúng ta phải biết gọi là giữ giới, đúng nghĩa là giữ cái pháp giới của quốc gia. Thì thường thường là ở Việt Nam, Dư Âm thường hay khuyên các nhóm niệm Phật, các ban hộ niệm phải kết hợp chặt chẽ với các tự viện, các chùa. Và thường là mình nên gia nhập vào trong sinh hoạt của chùa, tới đề bạc với chư thầy, trở nên là một cái nhóm hộ niệm trong một ngôi chùa thì nó rất là vững vàng. Có được như vậy thì khi mình hoạt động không có gì là trái phép cả. Thỉnh thoảng là ở Việt Nam có những vị email qua nói là bây giờ các chùa không cho phép hộ niệm. Thì thường thường giờ mới nói là các chùa không cho phép, hay là nhiều khi chính các ban hộ niệm lại không thích tham gia với quý thầy, tham gia với ngôi chùa. Đây là cái điều mà tự mình phải xét lại. Nếu một ngôi chùa không thích hộ niệm thì chúng ta không thể nào tham gia, đã đành. Nhưng mà nhiều khi những ban hộ niệm thực tế cũng có những cái mà quyết định hơi sai lầm. Đầu tiên là cái phương pháp hộ niệm này thực ra so với sinh hoạt ở trong nước hơi mới mẻ. Vì mới mẻ đó cho nên chúng ta phải có cái kiên nhẫn và lòng chí thành đem ra bàn thảo, thì tự nhiên tất cả đều có thể giải quyết được hết. Có nhiều ban hộ niệm rất là dễ nói rằng là tôi đi hộ niệm không cần tới chùa làm chi. Những cái lời nói này thực sự không hay. Nói theo thế gian pháp là chúng ta làm việc bỏ đi vấn đề địa lợi. Thực ra chính ngôi chùa là cái địa lợi. Ở đó cái không khí trang nghiêm, ở đó đã có sẵn Phật tử, ở đó có những người đang tu học Phật. Chỉ cần mà chúng ta khôn khéo tới trình bày thì chắc chắn cái phương pháp hộ niệm này rất dễ được chư vị đồng tu tham gia. Cái điều đáng tiếc là thường thường khi mà những vị trong ban hộ niệm thấy được cái đường này rồi thì phát tung phát tác lên và có một cái giống như là tăng thượng mạng nó xảy ra, cho nên vô tình lại đi phân biệt giữa chùa và ban hộ niệm. Điều này nói thẳng ra là hoàn toàn không tốt. Làm đạo chúng ta phải biết kết hợp, không được phân biệt. Tại vì phân biệt rất dễ đi vào cái nạn mà Đức Thế Tôn đã nói trong cái thời mạt pháp này. Đó là nạn đấu tranh kiên cường. Chúng ta sợ tách rời ban hộ niệm riêng, rồi chùa riêng, rồi người này chê người nọ chê người kia. Vô tình trong lúc chúng ta làm đạo mà lại cấy ra một cái sự chia cắt giữa pháp này pháp nọ, giữa ban hộ niệm với các ngôi chùa. Điều này thực sự không tốt nhất định. Cho nên mong chư vị cố gắng là càng kết hợp từ nào càng hay chuyện đó. Lời ăn, tiếng nói, cách cư xử lúc nào cũng hết sức là cẩn thận. Nếu không cẩn thận thì chúng ta làm đạo mà cô chừng đưa đến cái chỗ gọi là đấu tranh kiên cố, làm cho ngôi nhà Phật giáo yếu đi. Điều đó là không hay. Thì cái thứ ba là nhân hòa. Nhân hòa chính là sự hòa hài kết hợp với nhiều người. Vì cái phương pháp hộ niệm này thực ra là đối với Việt Nam ta thì hơi mới mẻ, chứ đối với người Hoa, nhất là Tịnh Tông trong người Hoa, người ta đã thực hiện rất là lâu rồi. Từ thời Thiện Đạo Đại Sư đã chủ trương hộ niệm, các tổ đều nhắc đến hộ niệm, và trong truyện ký đã để lại rất nhiều chuyện được hộ niệm vãng sanh. Nhưng riêng ở Việt Nam chúng ta thì vấn đề hộ niệm thực ra cũng khá mơ mẻ. Vì khá mơ mẻ như vậy cho nên bắt buộc chúng ta còn phải chấp nhận một cái thời gian thử thách, kiên trì, để cho những người chưa biết về pháp môn niệm Phật, người ta từ từ hiểu ra cái chân lý của pháp hộ niệm. Nhất là các vị thầy, cô còn phải để từ từ cho các vị tìm ra chân lý. Tại vì thực ra pháp hộ niệm chính là pháp niệm Phật. Mình chỉ cho cái người lâm chung, người bệnh biết được niệm Phật như thế nào, vãng sanh như thế nào, được A Di Đà Phật tiếp đón như thế nào, trong lúc ra đi bị những cảm bẫy gì, chúng ta giảng giải rất là kỹ. Thực tế chính là pháp niệm Phật được ứng dụng cụ thể, chính xác, đúng lúc và cần thiết để cho một người nắm cho vững đi về Tây Phương, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà thường bị thiếu cái lịch lãm trong cư xử. Cũng có nhiều vị sau khi đã hộ niệm cho một số người vãng sanh rồi thì thường thường những lời ăn, tiếng nói, cách cư xử hầu thiếu, thiếu cái cách khiêm nhường, cho nên gây ra những điều không tốt. Thì đây cũng là một điều mà xin nhắc nhở để mà chúng ta học hỏi chung. Có những vị ở Việt Nam khi mà đi hộ niệm đưa ra cái luật như thế này: khi mà tôi đi hộ niệm, nếu mà gia đình liên lạc với một vị thầy thì tôi đình chỉ. Đưa ra cái luật như vậy đúng là sai lầm. Họ không biết rằng là có rất nhiều vị tăng ni ở Việt Nam, người ta ủng hộ cái chương trình hộ niệm này rất là mạnh, đã tha thiết với cái pháp hộ niệm. Mà chỉ vì có những người ta chưa có hiểu cái pháp hộ niệm, người ta tới la rầy, thì mình lại đưa ra cái luật lệ: nếu mà gia đình mà kêu một vị thầy tới là tôi bỏ hộ niệm. Vô tình mình coi như là quơ đũa cái nắm, thầy nào tới mình cũng bỏ hết trơn. Chính mình đã làm sai trước. Cho nên trong những cái giờ nói chuyện sau, chúng ta sẽ cố gắng bổ sẽ cho thật kỹ chỗ này, để mà các ban hộ niệm, nhất là ở trong nước, phải tự mình tìm ra những cái lỗi lầm của chính mình, bỏ đi, để chúng ta đi con đường kết hợp chặt chẽ để làm đạo với nhau, trên dưới đồng thuận, nhất định cơ duyên này sẽ cứu độ rất nhiều người. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị.